Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc có tiêu đề Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn khi nuôi dạy một đứa trẻ tự kỷ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bang Illinois, Hoa Kỳ, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về đứa con trai mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng của tôi và việc tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong việc nuôi dạy cậu bé như thế nào. 1. Đắc Pháp. Mùa thu năm 2010, ở tuổi 38, tôi hạ sinh một cặp song sinh nam. Sau khi chúng chào đời được 2 tuần, tôi bắt đầu đối mặt với nhiều thử thách. Một ngày nọ, các con tôi bắt đầu khóc không ngừng và phải bế trên tay cả ngày. Nếu đặt xuống là chúng khóc thét lên. Chúng được chẩn đoán mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, gây đau rát ở thực quản và việc cho chúng bú sữa rất chật vật. Chúng tôi mang con đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, nhưng sau đó vấn đề của chúng vẫn vậy. Mặc dù tôi cố gắng thận trọng hết mức, cứ bú xong là chúng lại nôn. Kết quả là các con trai tôi chỉ tăng trưởng ở mức 5% trên biểu đồ tăng trưởng. Mỗi lần cho con bú sữa mất 2 giờ. Trong ngày tôi phải mất đi ít nhất 6 tiếng để cho con bú. Hai con tôi cũng không ngủ cùng lúc. Đứa này ngủ, đứa kia lại thức. Ban đêm, vợ chồng tôi phải thay phiên nhau trông con và chúng tôi thường xuyên bị thiếu ngủ. Một ngày nọ, khi các con trai tôi được 10 tháng tuổi, mẹ chồng tôi rất tức giận, quát lên và bỏ đi khi tôi hỏi liệu có thể rời kế hoạch chụp ảnh chân dung gia đình trong tháng tới đó được không? Mẹ chồng tôi là người làm chủ gia đình và thường nổi cơn thịnh nộ nếu mọi việc không tuân theo ý bà, bất chấp sự tình nhỏ nhặt đến đâu. Tôi đã quen phải xin lỗi mẹ chồng và giữa ngày hè nóng bức ấy, tôi đã chạy đuổi theo bà. Bên ngoài trời nóng 32 độ, tôi đứng trên đường xe cộ qua lại, dưới cái nắng như thiêu để xin lỗi mẹ chồng trong khi bà ngồi trong xe bật điều hòa. Tôi đã để hai con trong nhà không ai trông trong 30 phút. Khi tôi quay về, tôi thấy tuyệt vọng trước sự quát mắng của mẹ chồng. Kể từ giây phút đó, tôi không mong gì hơn ngoài sự bình yên và tôi bắt đầu tìm mọi cách để đạt được mong muốn này. Trước đó bố mẹ tôi kể rằng hai em trai tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, vào cuối tuần dịp ngày lễ lao động năm 2021, em trai út và mẹ tôi đã bay đến thành phố tôi để dạy tôi 5 bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi đã luyện công và đọc sách chuyển Pháp Luân, nhưng tôi vẫn không minh bạch tu luyện là gì. Tôi càng ngày càng bận rộn, phải chăm sóc hai bé song sinh và bé gái đầu nữa. Phải làm việc và trông nom xây sửa nhà mới. Đến tháng 2 năm 2013, hết chịu nổi áp lực cuộc sống, tôi quyết định nỗ lực tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu lại từ đầu bằng cách học Pháp và dậy sớm để luyện công. Khát khao đắc Pháp của tôi càng ngày càng lớn và tôi cảm thấy tâm bình khí hòa mỗi khi học Pháp. Trong vòng 6 tháng, tôi đã đọc toàn bộ các kinh văn của sư phụ, mặc dù thời gian rất eo hẹp. 2. Tu luyện trong môi trường gia đình. Khi hai bé sinh đôi của tôi gần tròn 3 tuổi, đứa em được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Vợ chồng tôi không biết gì về chứng tự kỷ, nhưng chưa đầy một năm sau, chúng tôi đã dần dần hiểu rõ về nó. Tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, trong đó các cá nhân bị suy giảm khả năng giao tiếp xã hội và tương tác với người khác, cũng như ảnh hưởng đến quá trình xử lý cảm giác đầu vào đối với những thứ như tiếng ồn, ánh sáng, tiếp xúc hoặc mùi vị. Những người mắc chứng tự kỷ cũng có thể biểu hiện những hành vi lặp đi lặp lại. Những thay đổi trong thói quen sinh hoạt như thiếu ngủ, đói bụng và táo bón thường gây ra rối loạn và gia tăng hành vi hung hăng của con trai tôi. Khi gần 4 tuổi rưỡi, bé trở nên rất hung hăng. Có lần, bé cắn tôi mạnh đến suýt rách thịt. Tôi tức giận giơ tay định tát con, nhưng pháp của sư phụ hiện lên trong đầu tôi. Tuy nhiên chúng tôi đã giảng rằng, là một người luyện công thì cần làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, trích bài giảng thứ tư chuyển pháp luân. Tôi hạ tay xuống ngay lập tức. Khi tôi nhìn lại cẳng tay của mình, phần thịt bị con trai cắn suýt rách đã liền trở lại. Năm 2017, khi con tôi 6 tuổi rưỡi, hành vi hung hăng của cháu ngày càng trầm trọng. Cháu tấn công tôi và làm tôi bị thương hàng ngày. Cháu giật tóc, cào cấu tôi. Khi tôi giúp cháu đánh răng để đi ngủ, cháu húc đầu vào mặt tôi, cắn ngón tay tôi, thậm chí cắn chảy máu. Nhiều lần con trai còn đá vào mắt tôi, khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Khi tôi rửa chén bát, cháu húc đầu vào eo tôi. Cháu thường bịt tai lại và khóc rất to. Như thể trong đầu có âm thanh nào đó khiến cháu cảm thấy đau đớn. Cháu còn đập đầu vào tường, làm tường thủng hoặc lõm khắp nơi. Tối đi làm về là chồng tôi phải sửa. Vào mùa hè năm đó, tôi đăng ký cho cháu đi trại hè. Nhưng chỉ 30 phút sau khi cháu rời xa vòng tay của tôi nhận được cuộc gọi từ nhân viên trại hè yêu cầu đến đón cháu về. Có một vài đứa trẻ bị rách áo và có vết bầm. Cố vấn trại hè cũng bị cháu cào cấu chảy ra. Một lần khi tôi đưa cháu đi cắt tóc, nó đã giật hai lọn tóc trên đầu một bé gái 13 tháng tuổi vì tiếng khóc của em bé đó đã kích động sự hung hăng của nó. Mang con đi đâu cũng đều có chuyện, nên ngoại trừ cho cháu đi học, chúng tôi không dám cho con đi ra ngoài. Tôi và chồng phải thay phiên nhau chạy việc nhà và ở nhà trông ba đứa nhỏ. Cha mẹ chồng giúp tôi trông cháu khi chúng tôi đi làm. Chúng tôi không thể đi chơi cùng nhau, kể cả đi mua sắm, ăn uống ở nhà hàng hay tham gia các hoạt động của hai cháu lớn, chứ không dám nói đến đi nghỉ. Điều này gây ra rất nhiều áp lực cho vợ chồng tôi. May mắn thay, việc học pháp và đọc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên trang web Minh Huệ đã giúp tôi rất nhiều. Con gái của chúng tôi lớn hơn các em cháu 5 tuổi, nên khi cháu lớn hơn, cháu đã thay cha mẹ trông em. Điều này giúp thời gian biểu dày đặc của chúng tôi nhẹ đi phần nào. Dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp, tôi nghĩ mình nên khoan dung hơn với hành vi của con trai. Rất có thể do nghiệp lực của tôi mới khiến cháu ngược đãi tôi như vậy. Nhưng cuối cùng, tôi cũng minh bạch rằng cách lý giải này không hoàn toàn đúng. Cho dù những kiếp trước tôi đã đối xử với con trai thế nào, thì kiếp này tôi vẫn là mẹ của cháu và mối quan hệ của chúng tôi phải phù hợp với truyền thống của nhân loại ở tầng này. Cháu không thể tấn công tôi như thế này mãi được. Sau khi tôi nhận ra điều này, mặc dù đôi lúc cháu vẫn bùng nổ cơn giận, nhưng hành vi hung hăng nhắm vào tôi đã giảm rất nhiều. Vào mùa hè năm 2020, sau khi đại dịch bùng nổ, tôi đã bị thương nặng ở đầu gối trái khi chạy đuổi theo con để đưa cháu về nhà. Lúc đó bé đã gần 10 tuổi, tôi phải đi bằng nạng trong 3 tuần. Chân đau đã hạn chế khả năng vận động của tôi vì chân tôi không thể chịu đựng được trọng lượng cơ thể. Những hạn chế này khiến tôi vô cùng chán nản, nên hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Sau đó, tôi hướng nội và soi xét bản thân, phát hiện ra rằng chấp trước của tôi là bản thân chỉ muốn làm các hạng mục đại pháp, thay vì tận tình chăm sóc đứa con bị tự kỷ của mình. Khi tôi không trông nom cháu được, cháu đã đập phá rất nhiều đồ đạc trong nhà. Chồng tôi đã vô cùng tức giận vì chính anh là người phải sửa chữa tất cả. Thiệt hại bao gồm cả chân và tường của nhà chúng tôi bị nước làm hư hỏng vì thằng bé đã đổ một lượng nước lớn lên sàn phòng tắm ở tầng trên. Sau khi hướng nội và tìm ra những khuyết điểm của mình, Một ngày nọ, tôi nhìn vào mắt con trai tôi và chân thành thầm nói với cháu. Mẹ không giận con, mẹ cũng không biết mối quan hệ của chúng ta kiếp trước thế nào. Nhưng đời này con là con của mẹ, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt. Thằng bé nhìn lại tôi bằng đôi mắt đáng yêu, trên môi nở một nụ cười trìu mến, như thể nghe thấy lời tôi nói. Tâm từ bi của tôi dành cho con trai cuối cùng cũng nảy sinh một cách tự nhiên. Thái độ của cháu đối với tôi cũng trở nên tích cực hơn nhiều. Từ đó cháu hiếm khi làm tổn thương tôi. Cũng từ đó tôi chú ý hơn đến nhu cầu của con. Khi cháu cần tôi bỏ mọi thứ xuống để chăm sóc cháu. 3. Khổ nạn biến thành phúc lành. Mùa hè năm 2021, ngôi nhà của chúng tôi suýt bị hỏa hoạn. Âm thanh của máy hút bụi dưới tầng hầm khiến con trai tôi cảm thấy dễ chịu đến mức cháu thường để nó bật hàng giờ liền. Một ngày nọ, động cơ của máy hút bụi bị cháy do sử dụng quá tải và khói đen bốc lên khắp nhà. Một số xe cứu hỏa tới. Đội trưởng lực lượng cứu hỏa chỉ một số đồ vật nằm gần máy hút bụi. Ông ấy nói, nếu bất kỳ vật dụng nào trong số này bén lửa, toàn bộ ngôi nhà của chúng tôi sẽ bị thiêu rụi trong phút chốc. Thật đúng là kỳ tích. Chỉ có một mảnh thảm nhỏ dưới tầng hầm bị cháy xém. Tôi biết là sư phụ đã bảo hộ chúng tôi. Tạ ơn sư phụ. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể ở trong nhà được nữa vì khói độc và phải chuyển ra ở khách sạn trong 4 tháng rưỡi để dọn dẹp và sửa sang lại ngôi nhà. May mắn thay, chúng tôi có bảo hiểm nhà ở rất tốt nên toàn bộ chi phí sửa chữa đã được bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, chi phí lên tới 350.000 USD khiến chúng tôi choáng ngợp vì gần như mọi thứ trong nhà đều phải được nâng cấp hoặc thay thế. Năm đó, các công ty xe buýt trường học ở khắp nơi đều phải đối mặt với tình trạng thiếu tài xế. Nhưng thật thú vị khi cả ba con của chúng tôi đều được cung cấp dịch vụ đặc biệt, đưa đón tại khách sạn, và chúng tôi không phải tự chở bọn trẻ đến trường. Trong thời gian đó, tôi cũng tập cho cháu út ngồi bô. Cuối cùng thằng bé cũng bỏ được bỉm khi nó 11 tuổi. Con trai tôi khó ngủ từ khi còn nhỏ, thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm và đi loanh quanh trong nhà. Trong thời gian chúng tôi ở khách sạn, thằng bé ngủ với tôi. Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy phát chính niệm toàn cầu và sau đó luyện 5 bài công pháp bên cạnh con trai. Thằng bé ngủ ngon lành, trong ngày cháu cũng hành xử rất ngoan. Mùa hè năm ngoái, khi con trai tôi sắp tròn 12 tuổi, tôi đã tháo bánh phụ ra khỏi xe đạp của cháu và dạy cháu đạp xe mà không cần bánh phụ. Tôi cảm thấy ê ẩm lưng và cánh tay khi phải giữ cho xe đạp khỏi đổ và cháu khỏi té ngã. Chúng tôi đi vòng quanh khu phố cả dặm đường theo cách này. Chúng tôi tập xe như vậy mỗi tuần. Một ngày nọ vào giữa tháng 11, tôi buông tay ra khỏi chiếc xe đạp của thằng bé và nín thở nhìn cháu chạy xe ra xa dần. Một cảm giác thành tựu tự nhiên khởi lên trong tôi vào lúc đó. Chồng tôi đã từng nghi ngờ liệu con trai chúng tôi có thể tự đi xe đạp mà không có bánh phụ hay không, và có thể không cần mặc bỉm hay không. Sau bao nhiêu nỗ lực kiên trì, cuối cùng cả hai cột mốc đó đều đã thực hiện được. Giờ đây, vợ chồng tôi đều đã ngoài 50, con gái lớn đã 18 tuổi và cặp song sinh sắp 13 tuổi. Nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác như đang nuôi nấng một đứa trẻ mới tập đi và thường xuyên cần được quan tâm săn sóc. Mặc dù hành vi của cháu út bị tự kỷ có nhiều cải thiện đáng kể, nhưng cháu vẫn cần người lau chùi sau khi cháu đi đại tiện, vẫn cần nhắc nhở cháu đi ngủ, cùng cháu chơi ngoài trời, tắm cho cháu vào buổi tối và đánh răng trước khi đi ngủ. Để cân bằng được việc nhà và chăm sóc trẻ tự kỷ, công việc người thường, công việc trong The Epoch Times và kiên trì học pháp thường xuyên luôn là một thách thức với tôi. Một số người nghĩ rằng hoàn cảnh của chúng tôi rất đáng thương. Nhưng trong hơn 10 năm tu luyện của tôi, thực ra chính con trai tôi đã giúp tôi buông bỏ nhiều chấp trước. Nếu không có con trai tôi sẽ không kiên trì dậy sớm để phát chính niệm toàn cầu và luyện hết 5 bài công pháp. Ban đầu, khắc phục cơn buồn ngủ là một điều rất khó khăn. Nhưng kiên trì một thời gian, việc ra khỏi giường ngày càng dễ dàng hơn. Bây giờ, ngay cả khi tôi chỉ ngủ 3 hoặc 4 tiếng, tôi vẫn có thể thức dậy để phát chính niệm và luyện công. Điều này rất quan trọng, bởi vì việc kiên trì luyện công giúp tôi có đủ thể lực để không ngừng tiến về phía trước trong quá trình tu luyện. Con trai tôi cũng giúp tôi buông bỏ những chấp trước, như mua sắm ở trung tâm thương mại và ăn trưa với bạn bè một cách dễ dàng, bởi vì tôi không thể đi đâu mà không có người trông nom thằng bé. Được pháp sư phụ chỉ đường dẫn lối và với sự giúp đỡ của con trai tôi đã có thể loại bỏ được một số suy nghĩ ích kỷ. Có lần, tôi đặt con trai lên xe buýt của trường và vẫy tay tạm biệt nó khi xe buýt chạy đi. Lòng tôi nhẹ nhõm vì có thể bình yên làm việc trong 6 tiếng rưỡi tiếp theo. Sau đó, tôi nhận ra rằng tư tưởng này là bất thiện. Đây không phải biểu hiện xuất từ thiện tâm, mà thay vào đó là tâm tự tư. Bất luận hoàn cảnh xung quanh tôi có thế nào đi chăng nữa, tâm tôi không nên bị dẫn động. Sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, tâm tôi không còn phiền loạn dù con trai tôi đi học hay ở nhà. Tôi cũng đang cố gắng vận dụng tâm thái này vào các hoạt động hàng ngày khác. 4. Chuyển biến thái độ của chồng. Tôi và chồng đã kết hôn được 23 năm. Anh ấy không phải là người tu luyện, nhưng anh ấy hoài nhã và dễ gần. Trước khi bước vào tu luyện, tôi là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi tôi đắc pháp, mọi thứ đã thay đổi và anh ấy trở nên hách dịch hơn. Lúc đầu, anh ấy thậm chí còn phản đối việc tôi đọc pháp cho bọn trẻ. Tôi không thể chấp nhận được thái độ mới của anh ấy và thường xuyên đáp trả. Khi chúng tôi tranh cãi, anh ấy la hét và lời nói của anh ấy như một khẩu súng liên thanh bắn thẳng vào tôi. Tôi thậm chí còn muốn ly khai thế tục và đến tu viện tu hành vì cảm thấy khó sống nổi với chồng. Dần dần, tôi nhận ra rằng tôi cần phải buông bỏ chấp trước vào tự ngã. Tôi học được cách không sa vào cực đoan trong lời nói hay hành động, đồng thời cố gắng quan tâm đến nhu cầu của anh ấy. Theo thời gian, bất chi bất giác, thái độ của anh dần dần cải biến. Đôi khi tôi gặp khó khăn trong việc vượt qua khảo nghiệm, chồng tôi nói với tôi, hãy luôn nhớ, pháp luân đại pháp hảo. Hãy vận dụng trí huệ của đại pháp, hãy từ bi. Một đêm nọ, tôi tìm đứa con trai lớn để học pháp. Khi bước vào phòng, tôi thấy thằng bé đang ngồi trên sàn và đọc sách. Còn chồng tôi đang ngồi trên giường. Anh ấy nói, bây giờ, việc cho con trai học pháp để anh làm, để sau này chúng ta có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động của mình. Mùa hè năm ngoái, tôi nói với chồng rằng, tôi sẽ đăng ký cho con trai lớn tham gia trại hè Minh Huệ. Anh ấy khó chịu và nói, vậy người đưa ra mọi quyết định là em sao? Chúng ta không cần thảo luận về việc này ư? Tôi chỉ nhìn anh mà không phản bác. Thực ra tôi đã nói với anh ấy điều này trước đây, nhưng anh ấy vẫn không vui. Trong lòng tôi chỉ có một niệm là con trai sẽ tham gia trại hè Minh Huệ. Ngày hôm sau, anh ấy nói với tôi, anh định mua một chiếc điện thoại di động cho con trai chúng ta. Tôi hỏi tại sao thì anh ấy trả lời, con trai đi trại hè Minh Huệ, vì vậy chúng ta cũng cần liên lạc với con chứ. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao tu luyện giữ người thường là cách nhanh nhất và tốt nhất để loại bỏ chấp trước. Có những ngày chúng ta gặp nhiều thử thách hơn những ngày khác, nhưng mỗi ngày đều là cơ hội để chúng ta tu luyện. Khi tôi nhớ rằng mình là một học viên, mọi việc thường trở nên tốt lên nhanh chóng. Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã đắc được pháp. Vì nếu không có sự chỉ dẫn của đại pháp, tôi không nghĩ là mình có thể chịu đựng gian khổ khi nuôi một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ nặng như con trai tôi. Đại pháp đã cho tôi một góc nhìn khác về cuộc sống. Đại pháp khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn, sư phụ cũng đang trông chừng tôi. Năm ngoái, tôi suýt gặp phải 7 vụ tai nạn ô tô trong vòng 10 tháng. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi được bình an vô sự. Tôi thấy hối hận vì sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều vì tôi. Tôi biết tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần loại bỏ. Tôi sẽ nỗ lực học pháp, đề cao tầng thứ tu luyện của mình và xứng đáng với sự cứu độ từ bi của sư phụ. Cảm tạ sư phụ đã chỉ dẫn con trong những năm qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.